phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có bài viết Nghĩa tình giữa hai ngôi trường. Chuyên mục phát thanh khoa học và đời sống mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đạp xe hay chạy bộ giảm cân nhanh hơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 5 ngày học tập, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, ngày 25 tháng 11, Trường Chính trị Quảng Bình phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức lễ bế giảng bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý năm 2022. Qua khóa học, các học viên đã được trang bị và bổ sung thêm kiến thức về xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng trong giai đoạn hiện nay. Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững. Trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay. Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Kết thúc lớp học, Trường Chính trị Quảng Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 78 cán bộ lãnh đạo quản lý. Ngày 26 tháng 11, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thủy tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường 1992-2022. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hữu Ninh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Về phía huyện ta có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã đang công tác học tập tại trường. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thủy được thành lập năm 1992 với nhiệm vụ giáo dục con em đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiều tại ba xã miền núi Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy, tạo nguồn cán bộ cho các xã miền núi huyện Lệ Thủy. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, trường đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Hiện nay, trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 150 học sinh. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%, tỷ lệ tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh trên 60%, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 50%. Nhiều học sinh giáo viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Với nhiều thành tích đạt được, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu lá cờ đầu cấp học trong toàn tỉnh. Tập thể nhà trường và nhiều cán bộ giáo viên được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ thầy và trò nhà trường cho giáo dục và đào tạo nói riêng, sự phát triển của huyện nói chung. Trước xu thế phát triển và hội nhập, lãnh đạo huyện mong muốn thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thủy tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò là cái nôi đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, tạo nguồn nhân lực có trình độ cho địa phương. Dịp này, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lệ Thủy đã trao học bổng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Nhằm tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, ngày 28 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy đã tổ chức khai mạc khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Năm 2023, dự kiến huyện Lệ Thủy được giao chỉ tiêu 240 thanh niên tham gia Nghĩa vụ Quân sự và tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về luật nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tài ngũ, đồng thời tổ chức sơ tuyển tại 26 xã thị trấn đảm bảo đúng quy định. Ngay sau lễ khai mạc, trên 600 thanh niên được lựa chọn từ phòng sơ tuyển tại các xã thị trấn được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy kiểm tra sức khỏe tổng quát theo quy định như khám thể lực, thị lực, đo nhịp tim, huyết áp, ngoại khoa da liễu và xét nghiệm. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 sẽ được diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022. Sau đợt khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn triển khai làm tốt công tác thâm nhập, ba gặp bốn biết, nắm chắc tình hình, theo dõi đồng viên tân binh sẵn sàng lên đường khi có lệnh nhập ngũ, với phương châm tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo 100% chỉ tiêu chất lượng cấp trên giao. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa, thị xã Ba Đồn và Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy, huyện Lệ Thủy có dịp hội ngộ với nhau tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng xã Tân Thủy. Từ trong quá trình giao lưu, học hỏi đã giúp thầy cô giáo ở hai mái trường xích lại gần nhau hơn, thắm nghĩa, thắm tình. Thầy giáo Nguyễn Xuân Thứ, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa và cô giáo Mai Thị Hương Thơm, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy đều thuộc thế hệ 7X, vốn là bạn thân, đồng khóa cùng nhau ở trường Đại học Quảng Bình. Từ cái duyên của đôi bạn làm quản lý ngành giáo dục ở hai địa bàn cách nhau gần 100 cây số, họ quyết định tổ chức cho đội ngũ giáo viên trường mình gặp gỡ, giao lưu, học hỏi cùng nhau. Cô giáo Mai Thị Hương Thơm chia sẻ: dù ở bất cứ địa phương nào trong tỉnh thì phương châm của ngành giáo dục vẫn luôn lấy chất lượng làm đầu. Trong giáo dục, chúng tôi đặt học sinh ở vị trí trung tâm. Mình muốn con cái mình như thế nào thì cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh mình được như vậy. Quyết định tổ chức giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa hai trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa và Trung học Cơ sở Tân Thủy nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ trong ngành, chia sẻ kinh nghiệm trong người. Từ đó giúp nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị. Với vị trí địa lý cách nhau gần 100 cây số, nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy và Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa vẫn mang những nét tương đồng, đều có một bề dày truyền thống về sự nghiệp trong người. Nếu Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy thành lập vào năm 1960, thì 16 năm sau đó, Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa hình thành trên cơ sở chia tách từ trường cấp 1, cấp 2 Quảng Hoa. Tuổi của Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy bước qua mốc 62 năm. Còn Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa cũng gần tròn 50 tuổi. Năm học 2022-2023, Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy có 10 lớp với 358 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 25 người đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Riêng Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa, số lượng học sinh đông hơn với 15 lớp, 559 em, tổng số cán bộ giáo viên 35 người. Thầy giáo Nguyễn Xuân Thứ, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa cho biết, khi thị xã Ba Đồn thành lập, trường trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm tại các xã vùng Nam. Đáp ứng nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của học sinh và nhân dân, Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa không ngừng phấn đấu, thực hiện nghiêm túc nội dung dạy và học, đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phục vụ cho nhu cầu phát triển của quê hương, đất nước ngay từ cả cấp học cơ sở. Nhờ thế mà nhiều năm liên tục, nhà trường trở thành lá cờ đầu ngành giáo dục toàn thị xã. Năm học 2021-2022, trường đạt 38 giải cấp thị xã và 4 giải cấp tỉnh. Năm học 2022-2023, tiếp tục đạt 12 giải cấp thị xã và 9 giải cấp tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2021-2022, Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cũng theo lời tâm sự của thầy Nguyễn Xuân Thứ, mặc dù tập thể giáo viên học sinh Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp trong người, nhưng về thăm, tìm hiểu, giao lưu với Trường Trung học Cơ sở Tân Thủy thì Trường Trung học Cơ sở Quảng Hoa vẫn phải còn cố gắng nhiều, thật nhiều, nhất là vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập. Cơ sở vật chất của trường Trung học cơ sở Tân Thủy rất khang trang, xanh, sạch đẹp, với 4 dãy nhà 2 tầng bố trí hài hòa, cân đối. Đặc biệt, trường có một bể bơi hiện đại, phục vụ phổ cập bơi an toàn và bồi dưỡng năng khiếu bơi lội cho con em trong xã Tân Thủy và một số địa phương lân cận. Vào năm 2006, trường Trung học cơ sở Tân Thủy đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại năm 2017. Đến năm 2022, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2. 5 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 2 lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm học 2020-2021. Trong chuyến gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa trường Trung học cơ sở Quảng Hòa và trường Trung học cơ sở Tân Thủy, còn có sự tham gia của ông Phạm Thanh Minh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Ba Đồn, và ông Nguyễn Văn Vững, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy. Qua buổi giao lưu, ông Phạm Thanh Minh cảm nhận: thực sự chúng ta gặp nhau trên quê hương Lệ Thủy anh hùng, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì vấn đề trao đổi kinh nghiệm đã vượt qua giới hạn hẹp giữa hai nhà trường, vì giáo dục, sự nghiệp trong người không có biên giới và sự ngăn cách. Mong muốn giữa hai trường, hai phòng giáo dục đào tạo là học tập được gì ở trường Trung học cơ sở Tân Thủy. Đó là sự sáng tạo của đội ngũ giáo viên trong bố trí, sắp xếp giảng dạy học sinh rất sáng tạo, khoa học và bề dày thành tích về cách thức xây dựng trường chuẩn quốc gia. Riêng ông Nguyễn Văn Vững chia sẻ, hy vọng sự gặp gỡ giữa tập thể hai trường Trung học cơ sở Quảng Hoa, Trung học cơ sở Tân Thủy là bước khởi đầu tốt đẹp, thắt chặt hơn nữa nghĩa tình, sự đoàn kết của đội ngũ nhà giáo thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy. Trước mắt, chúng tôi mong muốn tập thể cán bộ giáo viên của hai nhà trường tiếp tục phấn đấu. Mục tiêu xây dựng trường Trung học cơ sở Tân Thủy vững mạnh thuộc top 10 trong 85 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy và trường Trung học cơ sở Quảng Hoa là trường điểm điển hình ở 10 xã vùng Nam, là cờ đầu ngành giáo dục thị xã Ba Đồn.
Chuyên mục phát thanh Khoa học và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội hiện nay có rất nhiều người có nhu cầu giảm cân, có nhiều phương pháp để giảm cân khoa học mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi bạn bắt đầu kế hoạch tập luyện giảm cân, đạp xe hoặc chạy bộ là hai bài tập dễ thực hiện nhất. Tuy nhiên, cùng một thời gian vận động, bộ môn nào sẽ giúp tiêu hao năng lượng nhanh hơn? Trong chuyên mục này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Đạp xe hay chạy bộ giảm cân nhanh hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tiến sĩ, bác sĩ Nghiêm Nguyệt Thu, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, trong giảm béo, dục tốc bất đạt, rất nhiều người đặt mục tiêu giảm 4-5kg một tháng, nhưng có giảm được cũng khó bền vững, rất nhanh chóng bị béo lại. Trong kế hoạch giảm cân, thể dục là một phần không thể thiếu, trong đó đạp xe và chạy bộ, đi bộ được nhiều người lựa chọn. Vậy, số năng lượng tiêu hao trong 30 phút với hai hình thức này sẽ như thế nào? Với bộ môn đạp xe, một người 5kg, nếu đạp xe với vận tốc 16 km/h, tiêu hao 163kg calo trong 30 phút. Con số này tăng lên khi cân nặng tăng, lần lượt là 195kg calo khi bàn 60kg, lên 226kg calo khi bàn 70kg. Trong khi đó, nếu chạy 10 km/h trong 30 phút, tiêu hao năng lượng lần lượt là 260kg calo với người 50kg, tăng lên 360kg calo với người 60kg, lên 410kcal với người 70kg. Trong khi đó, đi bộ nhanh 7 km/h, năng lượng tiêu hao đạt 149kcal trên 30 phút ở người 50kg và lần lượt tăng lên theo cân nặng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, các bài tập chạy bộ, đi bộ, đạp xe tĩnh, nhảy dây là những bài tập hiếm khí rất tốt cho cơ thể. Thông thường ở các bài tập này, người tập vận động với cường độ trung bình nhẹ có thể thực hiện trong một thời gian dài liên tục. Các bài tập như chạy bộ, đi bộ, đạp xe tĩnh, nhảy dây cơ thể sử dụng oxy để đốt mỡ, tức là chất béo, và chuyển hóa thành năng lượng giúp cơ bắp chuyển động. Vận động này giúp tiêu thụ mỡ trong cơ thể. Vì thế, cả đạp xe và chạy bộ đều mang lại những lợi ích tuyệt vời cho tim mạch và giảm béo. Cả hai bài tập này đều mang lại lợi ích cho cơ thể, đặc biệt trong phòng ngừa đột quỵ não và các biến cố tim mạch. Vì thế, có thể lựa chọn bộ môn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Ví như với người có bệnh lý xương khớp, cân nặng quá cao, việc chạy có thể làm tăng gánh nặng cho khớp gối. Đạp xe sẽ là lựa chọn tốt. Còn nếu bạn có nền sức khỏe tốt, không bị xương khớp, chạy sẽ giúp giảm cân nhanh, tăng cường cơ bắp. Ngoài ra, mọi người có tập luyện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Mỗi ngày trung bình từ 30 đến 40 phút hoặc tối thiểu 10 phút trên một lần khi bạn vận động nhiều lần trong ngày. Ngoài đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bạn có thể lựa chọn thêm bất cứ bộ môn nào phù hợp với sức khỏe, tuổi tác, điều kiện sống, nên tuân thủ khởi động, giãn cơ sau các bài tập. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Việc can thiệp lối sống là nền tảng đảm bảo duy trì giảm cân bền vững, an toàn, bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý. Hãy duy trì chế độ ăn khoa học, nhiều rau xanh, trái cây, đảm bảo năng lượng tiêu hao nhiều hơn năng lượng nạp vào. Mục tiêu giảm cân được đặt ra không gây áp lực khiến người béo phì nhìn ăn, tập luyện đến ngất xỉu. Mục tiêu giảm cân được đặt ra từ 5 đến 15% trong khoảng thời gian 6 tháng là thực tế và đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.